Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng tiếp tục tăng ở mức 6 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm. Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên lên quỹ đạo vào cuối năm nay. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong phần tin quốc tế, 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới tập trung tại Geneva, Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu phòng chống đại dịch trong tương lai. Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên 4,5% trong năm nay, tăng 0,3 điểm phần trăm so với 6 tháng trước đó. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông, tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 và 52 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị ngày 1 tháng 5 năm 1972. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc từ từ kéo lên trên kỳ đài Hiền Lương, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đất nước đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đến dự lễ từ sáng sớm, cựu chiến binh Trần Quốc Đúng, nguyên cán bộ đồn công an vũ trang Hiền Lương bày tỏ tự hào với truyền thống của quê hương.
Ngày thống nhất non sông này là cách đây rất nhiều năm rồi, cán bộ và nhân dân ở Vĩnh Linh là coi là quyết giữ cái mảnh đất, quyết giữ cầu Hiền Lương, bảo vệ cái mảnh đất của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, và trong đó lực lượng công an nhân dân vũ trang Huế là có đồn là Hiền Lương chuyên môn bảo vệ cờ và giữ vững cái liên lạc từ miền Bắc vào miền Nam, đồng thời là tạo điều kiện để cho là bà con nhân dân ở đây an tâm tin tưởng vào đường lối của Đảng giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
Sau Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước lại bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Dòng sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt trong hơn 20 năm và khát vọng thống nhất của dân tộc ta. Trong những năm tháng đó, lá cờ Tổ quốc nơi giới tuyến Hiền Lương luôn hiên ngang tung bay trong gió, thể hiện niềm tin chiến thắng và khát vọng thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc.
Lễ meeting kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa ngày 29 tháng 4 năm 1975 cũng vừa diễn ra tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự có các đoàn đại biểu trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, quân và dân thị trấn Trường Sa. Phản ánh của phóng viên Hồ Điệp từ quần đảo Trường Sa.
Cách đây 49 năm, trong không khí hào hùng tiến về Sài Gòn giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, với phương châm thần tốc táo bạo, bất ngờ, các chiến sĩ quân chủng hải quân đã tranh thủ thời cơ, bất ngờ tấn công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975, quân chủng hải quân đã bí mật đổ bộ lên đảo Song Tử Tây. Sau 30 phút chiến đấu, đến 4 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ đảo Song Tử Tây. Tiếp đó, trong tháng 4 năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lần lượt giải phóng các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn. Và đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975 đã giải phóng đảo Trường Sa. Giải phóng quần đảo Trường Sa đã thể hiện rõ ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của bộ đội hải quân nói riêng, góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ ngày được giải phóng, diện mạo của thị trấn Trường Sa thay đổi từng ngày. Nhiều công trình nhà ở, trường học, bệnh xá, trạm khí tượng thủy văn v.v. đã được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân huyện đảo và ngư dân các địa phương làm ăn phát triển kinh tế biển, kết hợp an ninh với quốc phòng, góp phần cùng quân và dân huyện đảo nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Tiến Điệp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trường Sa, nêu rõ:
Thị trấn Trường Sa lớn mạnh và trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 4. Sự giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành, các đoàn thể từ trung ương đến địa phương, sự đùm bọc, sẻ chia của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, sự phấn đấu bền bỉ, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thử thách của quân và dân trên đảo Trường Sa. Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người quân trung kiên dũng cảm của đất mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến trọn vẹn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, vì sự trường tồn vững chắc của chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt đoàn công tác số 11 và các kiều bào ta ở nước ngoài, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định: Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa luôn nằm trong trái tim mỗi người con đất Việt, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài luôn thấu hiểu và sẽ luôn đồng hành cùng người dân cả nước bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, trong đó có chủ quyền quần đảo Trường Sa. Trong khuôn khổ lễ meeting, quân và dân thị trấn Trường Sa đã tiến hành diễu binh diễu hành, biểu dương lực lượng, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.
Hòa trong không khí kỷ niệm ngày thống nhất đất nước tại vùng biển Cô Linh, Lendao, Gạc Ma, cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, đoàn công tác số 11 phối hợp cùng các đơn vị thuộc quân chủng Hải quân cũng đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, mặt trận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh cũ nay là Đồng Nai có vị trí vô cùng quan trọng về quân sự trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, chiến dịch tiến công Xuân Lộc đã kết thúc thắng lợi, thị xã Long Khánh được hoàn toàn giải phóng, cánh cửa thép phía đông Sài Gòn Gia Định đã mở toang. Thừa thắng, quân và dân các địa phương đã tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Long Khánh. Chiến thắng tạo ra thế và lực mới để quân và dân ta bước vào trận quyết chiến trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ngày nay, vùng đất cách mạng năm xưa đã thay da đổi thịt, đời sống của người dân phát triển. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nằm trên con đường quê thuộc ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, vườn dâu Ba Hương nổi tiếng khắp vùng với những cây dâu da sai triệu quả, vàng óng từ gốc đến ngọn. Làm nông nghiệp lâu năm, anh Việt nắm bắt xu hướng thị hiếu của thị trường, cho ra đời sản phẩm du lịch nông nghiệp khoảng hơn 10 năm nay. Thời điểm thuận lợi, vườn dâu Ba Hương đón khoảng 4.000 khách một ngày vào dịp nghỉ lễ. Bình thường cuối tuần khoảng 1.000 khách tới chụp hình, vui chơi. Vườn dâu Ba Hương của anh Việt trở thành điểm mẫu điển hình cho việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, biết tận dụng thành quả từ quá trình cải tạo, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Những con đường trải bê tông thẳng tắp, sạch đẹp, góp phần không nhỏ vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác du lịch.
Hồi xưa nói chung là so, nhưng bây giờ nó hơi vất vả hơn. Nói chung làm cái gì cũng ví dụ cái gì cũng bằng tay bằng ấy đâu, không ít có sử dụng bằng máy móc. Nói chung mà nước thủy lợi thì nói chung nó quanh năm luôn, cấp đầy đủ luôn, như mùa này vẫn còn có nước.
Kết quả của nông thôn mới nâng cao giúp cho việc làm nông của người dân ngày một khấm khá, tạo ra nhiều điển hình nông nghiệp hiệu quả cao như vườn ca cao Xuân Lộc ở xã Suối Cát. Đây là mô hình nông nghiệp du lịch góp phần cải thiện thu nhập từ cây trồng, nâng tầm giá trị nông thôn mới. Ông Trương Văn Mỹ, giám đốc hợp tác xã ca cao xã Suối Cát cho biết, Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên vườn ca cao cho năng suất lên đến hơn 100 tấn một năm. Năm 2020, ông Mỹ thử nghiệm chế biến sâu cho kết quả rất tốt. Trong đó có hai sản phẩm là sô-cô-la, bột ca cao đạt chứng nhận 3 sao OCOP. Thông qua hợp tác xã, việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp được ổn định. Hiện vùng nguyên liệu của hợp tác xã trên 70 hectare. Quy trình sản xuất hữu cơ tiêu chuẩn Việt Gáp được các công ty trong và ngoài nước đánh giá rất cao về năng suất và chất lượng. Từ vùng đất chiến tranh, đất đai bị bom đạn cày xới, điện nước thiếu thốn, ông Mỹ không khỏi xúc động tự hào khi quê hương Xuân Lộc đạt được thành tựu như hiện nay.
Bộ mặt ở địa phương biến chuyển rất là rõ, như đường xá khang trang, nhà cửa sạch đẹp, rồi cái đời sống nông dân cũng được nâng lên. Người ta sẽ xây dựng nhà cửa rồi có thu nhập rồi con cái học hành rồi, nó sẽ phấn khởi hơn nhiều rồi nâng cao cái mức sống cho người nông dân lên.
Đến cuối năm 2023, huyện Xuân Lộc có 14 trên tổng số 14 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Từ vùng đất lượng, đời sống người dân của huyện ngày một đi lên, hiện thu nhập người dân bình quân một năm đạt trên 90 triệu đồng một người. Kết cấu hạ tầng xã hội được triển khai đồng bộ, kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Ông Bằng cho biết, trong thời gian tới, huyện Xuân Lộc tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa kết quả đạt được, gặt hái nhiều thành tựu cao hơn trong nông nghiệp, nông thôn.
Đạt được chuẩn nông thôn mới nâng cao chỉ là tiền đề, điều kiện để chúng tôi tiếp tục hành trình tiến lên phía trước. Và cái đích gần nhất mà chúng tôi phải nhắm đến đó là phải làm sao đầu năm 2025 huyện Xuân Lộc phải đạt được huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.
Trong những ngày tháng tư lịch sử này, vùng đất Xuân Lộc vẫn sáng ngời quá khứ lịch sử hào hùng, nhân dân phấn khởi với thành tựu đạt được, kinh tế phát triển, đời sống đi lên. Với tiền đề này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đề ra.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đã 70 năm kể từ ngày ấy, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn mang ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung.
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã xóa sổ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của Pháp ở Đông Dương, nhằm khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Với mưu toàn trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, tiến tới kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương. Bằng tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược. Được trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là niềm tự hào đặc biệt to lớn trong cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Đặng Quân Thụy. Khi đó là cán bộ tác chiến, lập đài quan sát trận địa của địch.
Sau chiến thắng đó thì địch đánh giá ta khác trước. Trước thì nó chủ quan. Bao nhiêu cố vấn Mỹ hết đoàn này sang đằng kia nói rằng Điện Biên Phủ là bất khả chiến bại. Thế thì nó ca tụng nhau ghê lắm. Thế nhưng mà đến khi mà thất bại thì nó đổ tội cho nhau rất nhiều. Và nó đánh giá ta một cách khác trước rất nhiều. Có những người tướng đầy tỏ rõ ràng là quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến thắng quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Thực tế là lúc bây giờ quân đội ta hơn 10 tuổi thôi. Như thế thì đi đến một cái kết luận là một cái dân tộc nhỏ nhưng mà quyết tâm rồi có sức sáng tạo rồi sự đồng lòng và được nhân dân đó, có những người chỉ huy đó, thì có thể đánh bại được những cái cuộc quân xâm lược có trang bị hùng hậu.
Chiến thắng đã chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Bắc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng tháng 8 năm 1945. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, nhấn mạnh.
Với cái chiến thắng Điện Biên Phủ, lần đầu tiên một cái nước thuộc địa mà có nền kinh tế lạc hậu nó đã đánh thắng một cái đế quốc có tiềm lực kinh tế quân sự vượt trội. Đó là một cái trường hợp hiếm hoi trong cái lịch sử quân sự thế giới. Chúng ta đã chấm dứt cái cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ và chấm dứt luôn cả một cái ách đô hộ kéo dài gần 100 năm của chủ nghĩa thực dân cũ. Chúng ta đã có được nửa nước để chúng ta xây dựng cái cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, đồng thời xây dựng cái hậu phương lớn cho cái cuộc kháng chiến 21 năm tiếp theo. Và với cái chiến thắng Điện Biên Phủ, rõ ràng cái uy thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bước vào cái hội nghị Geneva với một cái tư cách khác, tư cách của người chiến thắng.
Từ chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều bài học kinh nghiệm đã được phát huy, hoàn thiện và nâng tầm cao mới trong kháng chiến chống Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, mang lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Theo Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước đã khiến thế giới biết đến Việt Nam, tôn trọng, gần gũi với Việt Nam.
Việt Nam Điện Biên Phủ nó đã trở thành tên gọi thân thương, quen thuộc với thế giới. Và cái điều đấy trở thành một cái vị thế của đất nước chúng ta. Làm sao để giá trị của Điện Biên Phủ không chỉ là chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ được thành quả cách mạng tháng 8, mà giá trị đấy cũng đóng góp vào vấn đề thời đại của Điện Biên Phủ trong giai đoạn hiện nay. Đó trong một cái xã hội mà mặc dù toàn cầu hóa, nhưng cái giá trị của quốc gia dân tộc nó vẫn được khẳng định.
70 năm đã trôi qua, các thế hệ sau luôn tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm nói chung để cùng nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trong công cuộc xây dựng đất nước, hòa bình, hùng cường, thịnh vượng. Từ phương diện đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hòa, Trường Đại học Sài Gòn bày tỏ.
Tôi cho rằng là cái ý nghĩa, cái tác động, cái ảnh hưởng của nó vẫn còn rất sâu rộng và có lẽ nó nằm ở chúng ta phải biết phát huy. Thế giới đã biết đến một hình ảnh hào hùng của dân tộc chiến thắng ở Điện Biên Phủ thì thế giới cũng cần nhìn thấy một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Như vậy thì cái ký ức về cái sự hào hùng của Điện Biên Phủ nó sẽ không phai mờ trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
Nhìn vào lịch sử dân tộc, mỗi một giai đoạn đều ghi dấu những chiến công hiển hách, những Bạch Đằng, những Chi Lăng, những Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục bứt phá xứng tầm trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Như mục tiêu Đại hội Đảng 13 đã đề ra, đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang chính là bệ đỡ cho những khát vọng, nối liền khát vọng, đưa đất nước ta vững chắc vươn lên những tầm cao mới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm nay ước đạt 6 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Tổng cục Thống kê cho biết tính đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9 tỷ 270 triệu đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2 tỷ 590 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới.
Một thông tin đáng chú ý đó là dự kiến cuối năm nay hoặc là đầu năm sau, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh Lotus Sat 1, vệ tinh radar đầu tiên lên quỹ đạo. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
Vệ tinh Lotus Sat 1 là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam do Nhật Bản chế tạo với sự tham gia của các kỹ sư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được khởi động từ năm 2021. Dữ liệu ảnh thu nhận được từ vệ tinh Lotus H1 sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó giảm thiểu các tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói.
Vệ tinh Lotus H1 sắp tới được phóng là hợp tác rất chặt chẽ với JAXA của Nhật. Thế thì song song cái việc là mình sẽ là hợp tác với họ thì mình cũng phải tự chủ được cái năng lực của mình. Và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vừa rồi là cũng đã từng bước để làm chủ được công nghệ chế tạo vệ tinh. Là Pico Dragon này, Nano Dragon này, Micro Dragon, tức là những cái vệ tinh cỡ nhỏ. Và trong thời gian tới thì Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam đã trình chính phủ phê duyệt là giao một nhiệm vụ cho Viện Hàn Lâm là xây dựng cái lộ trình để mà chế tạo các cái chùm vệ tinh nhỏ để quan sát trái đất, để từng bước tự chủ trong công nghệ vũ trụ.
Lotus H1 dự kiến hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao xấp xỉ 500 km và có thể phát hiện các vật thể có kích thước từ 1 mét trên mặt đất. Vệ tinh dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào khoảng tháng 12 năm nay cho đến tháng 3 năm 2025. Thời gian hoạt động của vệ tinh trên quỹ đạo là khoảng hơn 5 năm. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.
Sớm nhất thì sẽ phóng vào cuối tháng 12. Trong lịch phóng hiện giờ thì là từ tháng 12 đến tháng 3 sang năm. Và khi phóng lên thì tất cả về hệ thống, việc điều khiển ảnh vệ tinh đều tại về Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ điều khiển con vệ tinh đó từ Việt Nam. Và ảnh sẽ truyền về cũng thu nhận tại Việt Nam và sử dụng cái ảnh kỹ đấy cho phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc gia.
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng cho biết, sau Lotus H1, Việt Nam sẽ phát triển và chế tạo vệ tinh Lotus H2. Việc thiết kế, chế tạo sẽ diễn ra ở Việt Nam do đội ngũ kỹ sư người Việt thực hiện, đánh dấu bước ngoặt trong khả năng làm chủ công nghệ vũ trụ. Và sau Lotus H2, Việt Nam có thể vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công nghệ vệ tinh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm quản lý vận hành đường cao tốc ngày một hiệu quả. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Trong giai đoạn 2023-2025, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng quy hoạch hệ thống giao thông thông minh quốc gia và kiến trúc giao thông thông minh đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho đầu tư, khai thác hệ thống giao thông thông minh và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn sử dụng trong đầu tư và vận hành hệ thống chuẩn bị, thực hiện đầu tư đối với hệ thống giao thông cho các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, nêu thực tế.
Bên cạnh công tác đầu tư về kết cấu hạ tầng mở rộng thì việc đầu tư cho các cái hệ thống mà điều khiển giao thông thông minh với những cái công nghệ hiện đại thì cũng đem lại cái hiệu quả rất là cao. Thời gian tới khi đầu tư ngoài công trình mở rộng ra 4 làn xe, chúng tôi cũng chú trọng đề xuất và tập trung đầu tư vào cái hệ thống giao thông thông minh cho toàn tuyến, nâng cao khả năng vận hành khai thác cũng như là hỗ trợ cho người tham gia giao thông để nâng cao cái an toàn giao thông trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030 sẽ triển khai xây dựng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia, kết nối các Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông tuyến về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia, vận hành Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia đối với hệ thống đường cao tốc. Giai đoạn sau 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, các tuyến cao tốc được đầu tư hoàn chỉnh, kết nối các trung tâm ITS tuyến thuộc địa phương về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia, vận hành Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia trên phạm vi toàn quốc. Ông Cao Đình Ngân, trưởng phòng kinh doanh, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, tập đoàn Viettel cho rằng.
Khi mà cái hệ thống thu phí đường bộ tự động không dừng vận hành, tiện ích mang lại cho người dân, cho chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Đối với nhà nước ấy, thì ngay khi mà triển khai công nghệ về thu phí không dừng thì nó góp phần xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu mang lại để phục vụ cho cái mục đích quản lý về quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ban quản lý dự án với tư cách là chủ đầu tư dự án cần khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống ITS và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ khi cao tốc khánh thành và đi vào khai thác.
Thưa quý vị, tại Quảng Trị những ngày này nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 43 độ C cộng với gió phơn Tây Nam khiến cho thời tiết càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, hàng ngàn công nhân các đơn vị thi công dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông vẫn thi công xuyên lễ mỗi ngày 3 ca. Phóng sự ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
Mới 8 giờ sáng, trên công trường dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua các huyện Vĩnh Linh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, trời đã nắng nóng khốc liệt. Gió phơn Tây Nam thổi mạnh kéo theo bão cát, bụi mịn vùng đất Đỏ Ba Giang đổ quạch, làm không khí như đặc quánh lại. Công nhân thi công gói thầu XL1, XL2 vẫn miệt mài làm việc. Những mảnh nhựa đường trên xe thảm nhựa vừa đổ ra nóng hừng hực, khiến công nhân mắc mũi cay xè. Trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị thi công tại vị trí này là Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1 tỉnh Hà Giang tổ chức cho công nhân làm việc xuyên lễ. Anh Võ Thanh Dũng, người tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc tại gói thầu này cho biết.
Nhiệt độ thì khắc nghiệt quá thì ráng cố gắng chứ giờ sao anh? Cứ trung bình sáng tới chiều thôi. Thì cũng công việc thì cũng phải cố gắng làm thôi chứ đâu có nói là về khí hậu thế này thế nọ được. Thì công việc mình đang làm thì mình phải cố gắng phải làm cho nó xong thôi. Thì mấy cái ngày này thì lương thì tăng 1 tăng 2. Ăn uống thì tăng cường lên, ví dụ mệt quá thì nước tăng lực. Nói chung là chế độ đầy đủ.
Đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1 cho biết đơn vị đảm nhận thi công 6,3 km đoạn từ km 734 500 đến km 740 800 dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ nằm toàn bộ trên địa phận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay nhà thầu đã thảm nhựa được 3 km, đang thi công nền lớp K95 và lớp K98 được 3,3 km.
Trong những ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì đơn vị thi công vẫn tổ chức cho anh em thi công tại công trường và đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện sinh hoạt vật chất cũng như tinh thần, động viên anh em để phần đầu là 30 tháng 6 năm 2025 là đưa dự án về đích trước 2 quý. Giá trị hiện nay đã được khoảng tầm 35% giá trị hợp đồng. Tiến độ đến trong năm nay thì nhà thầu cố gắng tối đa để đạt được cái kế hoạch tiến độ do Ban Quản lý Hồ Chí Minh lập và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.
Ông Chu Văn Long, Phó trưởng phòng điều hành dự án 4, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ cho biết.
Theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ, thì ban đang chỉ đạo tất cả các nhà thầu cùng tư vấn giám sát làm tăng ca để đảm bảo được cái tiến độ đó của bộ. Nội riêng về mặt bằng thì về phía ban, đơn vị phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thì ban đã cử ra ở mỗi một tỉnh là có một đồng chí chuyên trách theo dõi cùng với địa phương để ghi chép rồi những cái khó khăn vướng mắc để báo cáo với lãnh đạo tỉnh cùng với cả Bộ Giao thông Vận tải để tìm cách tháo gỡ.
Trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, công trường dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ có khoảng 1.000 công nhân, hơn 300 phương tiện làm việc suốt ngày đêm. Sản lượng đã thi công đang vượt tiến độ được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, đạt từ 30 đến 32% giá trị sản lượng toàn dự án. Ông Lê Văn Anh, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL2 thuộc Tổng Công ty Thiết kế Giao thông Vận tải cho hay, cán bộ công nhân luôn làm việc với tinh thần cao nhất để đảm bảo tiến độ công trình.
Lễ thống nhất đất nước như là quốc tế lao động mà văn phòng tư vấn giám sát bố trí đầy đủ người, không có nghỉ. Công trường đang triển khai tất cả các hạng mục thi công, cầu cống, rồi anh thấy ta đang công tác thảm bê tông nhựa, tức là cái giai đoạn một số hạng mục và đang đến cái giai đoạn cuối cùng của dự án, mà một số công đoạn mà chưa mặt bằng, đang chờ mặt bằng thôi. Có mặt bằng công trường đã triển khai tiếp cận ngay, mặc dù có nhiều khó khăn trong mặt bằng, tuy nhiên tiến độ vẫn đang đạt theo yêu cầu đặt ra.
Cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng chiều dài 65,5 km từ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đi thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Giai đoạn một của dự án có quy mô 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe. Dự án được khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác từ năm 2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu để có thể hoàn thành vào tháng 6 năm 2025.
Chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, đặc biệt đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tin của phóng viên Việt Cường.
Đêm qua tại quốc lộ 2A thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc va chạm với một xe mô tô không gắn biển số do hai thanh thiếu niên đèo nhau, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả Trung và Bình tử vong tại bệnh viện. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Công an địa phương đang truy tìm lái xe để điều tra giải quyết. Một vụ tai nạn khác cũng xảy ra đêm qua tại quốc lộ 25 thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xe ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở theo 38 người do lái xe Đinh Văn Hùng, sinh năm 1972, trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển theo hướng Đà Nẵng, Đắk Lắk, va chạm với xe ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở theo 30 người, theo chiều ngược lại.
hậu quả vụ tai nạn khiến hai người chết, nhiều người bị thương. Kết quả kiểm tra cả hai lái xe đều không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy, đều có giấy phép lái xe. Công an địa phương đang điều tra xử lý vụ việc. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại ngã tư đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Trưa nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo. Theo đó, một xe khách được cho là đã lưu thông vượt quá tốc độ cho phép, còn xe kia không có dữ liệu giám sát hành trình.
Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình bước đầu ghi nhận, xe khách của nhà xe Cô Hai tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn là 86 km một giờ, trong khi tuyến đường này chỉ cho phép ô tô lưu thông với tốc độ 70 km một giờ. Đối với xe khách của nhà xe Quốc Cường, cơ quan chức năng cho biết xe này không có dữ liệu giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn làm bà Hoàng Phạm Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên xe Cô Hai tử vong và 17 người bị thương. Trong đó 11 người bị thương nặng được chuyển viện cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
Về tình hình lưu thông, tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay một số cửa ngõ vào thành phố, đặc biệt là cửa ngõ phía Tây và các bến phà vận chuyển khách từ các địa điểm du lịch về thành phố khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xảy ra ùn tắc. Tin của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều nay trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc giao thông, cả trăm ô tô xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4 khá thưa vắng, không có cảnh người hàng chen chúc như những đợt cao điểm khác. Các khu vực soi chiếu làm thủ tục, hành khách được phục vụ nhanh chóng, không ùn tắc. Lượng khách trong hôm nay ước đạt gần 95.000 lượt người. Còn phía đông thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực phà Cát Lái, hướng từ Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai về thành phố, lượng phương tiện cũng thưa thớt, không có tình trạng quá tải. Cùng thời điểm, lưu lượng người phương tiện hướng từ thành phố Vũng Tàu, huyện đảo Cần Giờ về thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông qua phà Bình Khánh có đông hơn ngày thường. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong, thành phố Hồ Chí Minh dự báo, lưu lượng phương tiện về thành phố sẽ đông vào chiều và tối nay, đặc biệt là tại phà Cát Lái, Bình Khánh. Để chủ động với các tình huống phát sinh cao điểm, tất cả các loại phà từ 60 đến 200 tấn đều túc trực để tăng cường phục vụ khi lưu lượng tăng đột biến.
Chiều nay, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phản bác thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn đang lan truyền trên không gian mạng gây hoang mang dư luận tại địa phương.
Cụ thể, theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác bảo đảm an ninh mạng, đơn vị phát hiện hiện nay trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động bắn súng, v.v. gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin trên là sai sự thật, vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh các trường hợp lan truyền phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh nắng nóng trong ngày hôm nay 30 tháng 4. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiều khu vực nắng nóng trên 40 độ C và ngày mai nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng.
Hôm nay một số địa phương như Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai nhiệt độ từ 39 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm dao động từ 35 đến 55%, thấp nhất ở Mộc Hóa Long An 35,2%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất trong ngày là trên 39 độ. Theo dự báo trong ngày mai mùng 1 tháng 5, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở toàn khu vực Nam Bộ. Từ ngày mùng 2 tháng 5, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm, mưa rải rác vào cuối tuần đầu tháng 5.
Nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài tại Yên Bái, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Để bảo vệ diện tích rừng, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.
Tỉnh Yên Bái hiện có hơn 430.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 245.000 ha. Trước diễn biến thời tiết khô hanh, nắng nóng diện rộng và đã xảy ra một số vụ cháy rừng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở ngành địa phương và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng như tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương, các khu vực trọng điểm về cháy rừng, tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy. Tại huyện Mù Cang Chải có khoảng 8.000 hectare rừng nguy cơ cháy cao. Do vậy, công tác phòng chống cháy rừng đang được triển khai một cách đồng bộ theo phương châm phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời, không để cháy lan.
Tại miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ, theo dự báo từ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Văn phòng thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An về việc chủ động ứng phó.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố vừa nêu, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông lốc kèm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh để giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.
Một thông tin đáng chú ý đó là sau sự việc hơn 340 du khách bị mắc kẹt trên tàu khoảng 45 phút do thủy triều rút, tàu du lịch không thể cập cảng Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra ngày hôm qua. Để không lặp lại sự việc, ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn tổ chức họp với các bên liên quan để bàn giải pháp khắc phục.
Huyện giao các hãng tàu chủ động sắp xếp chuyển tải cho khách đối với các tàu trên 50 khách không được cập cảng, đề nghị bến cảng cao cấp Ao Tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Quyền và chủ các hãng tàu vận tải khách thông tin tuyên truyền cho người dân và du khách biết về mực nước thủy triều thấp trong năm và phương án vận hành của nhà tàu trong quá trình cập cảng tại xã đảo Quan Lạn để người dân du khách chủ động phối hợp bảo đảm an toàn an ninh. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn đề nghị cảng vụ đường thủy nội địa khu vực Cẩm Phả Vân Đồn, các ngành chức năng, công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các chủ cảng, các hãng vận tải khách đường thủy thống nhất không cho phép tàu khách cập bến Con Quy. Bến Con Quy là bến vận chuyển vật liệu xây dựng và đã hết hạn thuộc địa phận xã Quan Lạn. Trong ngày hôm nay, xã đảo Quan Lạn đón khoảng gần 2.000 du khách và có trên 2.600 du khách rời đảo. Các tàu chở khách đến Quan Lạn vẫn cập cảng bình thường.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An. Từ gần sáng và ngày mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3. Từ ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ gần sáng và ngày mai, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.
Chuyển sang phần tin quốc tế. 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới đã tập trung tại Geneva, Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu mới phòng chống đại dịch tương lai. Mục tiêu của cuộc họp kéo dài một tuần này là đạt được thỏa thuận trước hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Tuy nhiên, thời gian đang dần cạn kiệt và các bên vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Phát biểu trước báo giới sau ngày họp đầu tiên, nhà ngoại giao y tế người Hà Lan Roland Drisser, đồng chủ trì các cuộc đàm phán cho biết.
Điều khó khăn là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta chỉ còn ít ngày nữa để đàm phán trong khi còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta phải xem các nước chuẩn bị thỏa hiệp như thế nào. Tất cả còn phụ thuộc vào kết quả của đàm phán. Có rất nhiều yếu tố cần thảo luận và chúng ta phải xem xét tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới có thể đồng ý với các vấn đề theo cách nào.
Điểm mấu chốt của các cuộc đàm phán là vấn đề tiếp cận và chia sẻ tài nguyên trong trường hợp xảy ra đại dịch. Hiện tại các quốc gia vẫn đang tranh luận về cách thức chia sẻ thông tin về các mầm bệnh được phát hiện, các sản phẩm y tế như vaccine và phương pháp điều trị, cũng như nguồn lực tài chính để ứng phó với đại dịch. Nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ lo ngại rằng các cuộc đàm phán có thể thất bại do những bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia. Họ kêu gọi các bên nhanh chóng thu hẹp những khác biệt và đạt được thỏa thuận chung nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe toàn cầu trong tương lai. Trước phiên họp, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus cũng đã nhấn mạnh thực tế này.
But if we fail to learn,
thời hạn chót đã cận kề song vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận, vẫn còn rất nhiều khác biệt trong quá trình đàm phán. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ và tương lai sẽ còn nhiều dịch bệnh tương tự. Trong tình hình hiện tại, thế giới vẫn chưa chuẩn bị cho căn bệnh tiếp theo và đại dịch tiếp theo có thể tấn công chúng ta như đã từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Các bên cần tìm kiếm các điểm chung để đạt thỏa thuận về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch để bảo vệ tất cả mọi người.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, sự chú ý của các nước đối với các thảm họa y tế đang dần nhường chỗ cho những vấn đề quan trọng khác như biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine. Đây cũng là một rào cản, khiến hiệp ước toàn cầu về ứng phó đại dịch khó cán đích đúng thời hạn.
Hôm nay, vòng đàm phán quốc tế lần thứ tư về vấn đề ô nhiễm nhựa toàn cầu kết thúc. Các bên nhất trí sẽ ký kết hiệp ước đầu tiên trên thế giới về ô nhiễm nhựa vào cuối năm nay, nhưng không có giới hạn trần đối với hoạt động sản xuất.
Lần đầu tiên kể từ khi các vòng đàm phán được tổ chức, các đoàn đại biểu từ 175 quốc gia vùng lãnh thổ và các nhà quan sát viên đã cùng thảo luận bản dự thảo hiệp ước toàn cầu về chấm dứt ô nhiễm nhựa, trong bối cảnh vật chất này đã len lỏi đến khắp mọi nơi, từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và thậm chí trong sữa mẹ. Tại hội nghị ở Ottawa, Canada, các bên cũng nhất trí sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tham vấn trong khoảng thời gian từ nay tới khi vòng đàm phán cuối diễn ra tại Hàn Quốc. Theo đó, các bên nhất trí sẽ nghiên cứu kỹ thuật trước khi vòng đàm phán tiếp theo diễn ra tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 11 để phân tích cách nhận biết các hóa chất nhựa có hại trong các sản phẩm và các sản phẩm nhựa, cách thiết kế lại các bao bì nhựa và cách tài trợ cho các nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa. Nếu đạt được sự thống nhất, hiệp ước này sẽ là thỏa thuận quan trọng nhất liên quan phát thải hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường kể từ năm 2015 khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được các nước nhất trí. Các đoàn đại biểu tham dự vòng đàm phán tại Ottawa đã thu gọn bản dự thảo dài tới 70 trang xuống thành một tài liệu đàm phán có thể làm nền tảng cho bản dự thảo cuối cùng sẽ được công bố sau hội nghị tại Busan.
Cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin tại giải Gaza đang diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập, với trọng tâm là đề xuất gồm hai giai đoạn của Israel. Israel được cho là đã có sự nhượng bộ về đề xuất mới. Theo đánh giá của giới quan sát, những diễn biến mới nhất này đang làm dấy lên hy vọng rằng Israel và Hamas có thể tiến tới hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn mới kể từ sau thỏa thuận tương tự hồi tháng 11 năm ngoái, thời điểm 105 con tin được Hamas trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân của Palestine. Trong diễn biến mới nhất, Israel đã hủy bỏ kế hoạch gửi đoàn đàm phán đến Cairo, Ai Cập trong ngày hôm nay như kế hoạch ban đầu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Đông.
Theo một loạt nguồn tin tiếng Do Thái, một quan chức ngoại giao Israel tuyên bố rằng nước này đã quyết định không gửi đại diện đến Cairo ngày hôm nay như dự kiến ban đầu để đàm phán với giới chức Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Quan chức Israel khẳng định Tel Aviv sẽ chờ phản hồi của lực lượng Hamas với đề xuất ngừng bắn mới cho đến đêm mai mùng 1 tháng 5. Rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Trước đó, trong đêm qua, nhiều nguồn tin Israel đồng loạt nói rằng phái đoàn đàm phán của nước này đến Cairo trong ngày hôm nay để tiếp tục các cuộc thương lượng. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cho biết đại diện Hamas đã rời Cairo trong ngày hôm qua sau một số cuộc thảo luận với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar. Dự kiến đại diện Hamas sẽ trở lại Cairo trong ngày mai và có thể đưa ra câu trả lời chính thức của nhóm này với đề xuất ngừng bắn mới. Nội dung chính của đề xuất mới vẫn là một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần tại Gaza cùng thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas. Giới chức Israel hôm 26 tháng 4 cảnh báo đợt đàm phán trao đổi con tin lần này là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi nước này mở chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Rafah, cực nam Gaza, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas tại giải Gaza.
Hôm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024, trong đó nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế của khu vực này đang trong giai đoạn ổn định và tiềm năng phát triển là rất đa dạng.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay lên 4,5%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với 6 tháng trước đó. IMF nhận định động lực tăng trưởng cũng không đồng nhất trong khu vực, chủ yếu do mức tiêu dùng nội địa lớn ở hầu hết các nước ASEAN, đầu tư công mạnh mẽ ở Trung Quốc và đáng chú ý nhất là ở Ấn Độ, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ tăng trưởng du lịch ở các quốc đảo Thái Bình Dương. Giảm phát đã gia tăng mặc dù tốc độ khác nhau, trong khi Trung Quốc được coi là nguồn gốc của cả rủi ro tăng trưởng và giảm giá. Sự phân mảnh địa kinh tế vẫn là rủi ro đáng kể. Theo IMF, các ngân hàng trung ương ở châu Á nên tiếp tục tập trung vào ổn định giá cả trong nước và tránh đưa ra các quyết định chính sách phụ thuộc quá nhiều vào các động thái lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các nền kinh tế ở châu Á đang ở vị thế tốt hơn trước để đối phó những biến động tỷ giá hối đoái và nên tiếp tục cho phép tỷ giá hối đoái hoạt động như bộ đệm chống lại các cú sốc. IMF nhấn mạnh, thúc đẩy củng cố tài khoá là ưu tiên cấp bách, vừa để giảm bớt gánh nặng về mức nợ cao hơn lẫn chi phí lãi vay, vừa xây dựng lại không gian tài chính cần thiết để giải quyết các thách thức cơ cấu trong trung hạn. Các cơ quan giám sát cũng nên tiếp tục theo dõi một cách thận trọng những rủi ro tích tụ liên quan đến việc chuyển giao chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn đối với bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và hộ gia đình.
Đồng yên đang xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm qua và ngày càng có nhiều thông tin về khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, chính phủ Nhật Bản cho biết là chưa quyết định hành động nhưng luôn sẵn sàng khi thị trường có biến động lớn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản thông tin.
Phát biểu trước báo giới vào hôm nay 30 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, ông Masato Kanda một lần nữa không đưa ra bình luận về khả năng có hay không sự can thiệp của chính phủ vào thị trường tiền tệ, nhưng nhấn mạnh sẵn sàng hành động để đáp ứng với các biến động của thị trường ngoại hối xảy ra. Chúng tôi luôn hoạt động 24 giờ mỗi ngày, nên không quan trọng đó là giờ của London, New York hay Wellington, khi xảy ra biến động quá mức do đầu cơ trên thị trường và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân, chúng tôi sẽ có hành động phù hợp trên cơ sở tuân thủ các quy tắc quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng nhấn mạnh không có bình luận về xu hướng lên xuống của tỷ giá hối đoái, cũng như khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối của chính phủ, ngay cả khi có hay không việc đưa ra quyết định. Thời gian gần đây, thị trường ngoại hối của Nhật Bản liên tiếp có những biến động mạnh khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm qua. Và ngày hôm qua 29 tháng 4, đồng yên có thời điểm giảm xuống mức đỉnh, khi một đô la đổi 160,245 yên dẫn đến những biến động lớn trên thị trường. Đã có những suy đoán rộng rãi về khả năng chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Hôm nay, núi lửa Ruang nằm ở ngoài khơi tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia phun trào trở lại, tạo ra những đám mây tro bụi bốc cao tới 5.000 mét. Tro bụi núi lửa đã bao phủ một số thành phố và sân bay quốc tế gần đó. Đây là lần phun trào thứ hai của núi lửa Ruang trong tháng này, khiến hàng trăm người dân trên đảo Ruang phải sơ tán. Ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu cam về thời tiết đối lưu mạnh, dự báo có dông, gió giật, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại một số khu vực của đất nước. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, đến sáng mai, một số khu vực thuộc các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông sẽ có dông, gió giật và mưa đá. Ngoài ra, một số khu vực thuộc tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ có mưa lớn với lượng mưa lên tới 80mm. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày mai, dự kiến số lượng người di chuyển liên tỉnh trung bình hàng ngày trên toàn Trung Quốc đạt 270 triệu lượt và đi lại bằng đường bộ vẫn chiếm ưu thế. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
Theo Cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, hoạt động của mạng lưới đường bộ trong kỳ nghỉ 1 tháng 5 sẽ có đặc điểm tổng số lượng chuyến đi trên mạng lưới đường bộ lớn và tỷ lệ các chuyến xe ô tô tự lái chiếm đến 80%. Số lượng người dân di chuyển liên tỉnh trung bình hàng ngày trên toàn quốc đạt hơn 270 triệu lượt người, vượt mức cùng kỳ năm 2023 và 2019, năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Phó Cục trưởng Cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Quách Thắng cho biết, dự kiến hành trình khởi hành và trở về trong kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 sẽ có sự phân hướng mạnh mẽ về thời gian và lưu lượng, dễ phát sinh kẹt xe. Các tuyến đường cao tốc ra vào các thành phố đông dân như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và tại các sân bay sẽ dễ bị ùn tắc. Các tuyến đường cao tốc xung quanh các thành phố du lịch nổi tiếng như Trùng Khánh, Hàng Châu, Tây An, Thanh Đảo sẽ có lưu lượng giao thông lớn. Để đảm bảo cho kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động năm nay diễn ra an toàn, thuận lợi cho người dân, các cơ quan giao thông Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động dự báo, giám sát và hướng dẫn giải tỏa các đoạn đường thường ùn tắc, lập các điểm giải tỏa, cứu hộ tạm thời tại các đoạn đường dễ xảy ra tai nạn và ảnh hưởng của thời tiết xấu.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Từ ngày 1 tháng 5, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Thái Sơn Bắc 2024 sẽ khởi tranh tại Bà Rịa Vũng Tàu với sự tham gia của 8 đội bóng bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam và câu lạc bộ Sơn La. Vào lúc 16 giờ ngày mai, Sơn La tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 chạm trán Thái Nguyên TNT. Còn vào ngày 2 tháng 5, Phong Phú Hà Nam gặp Hà Nội 2, còn Hà Nội 1 chạm trán Than Khoáng Sản Việt Nam. Hiện tại, các đội bóng đã có mặt tại thành phố Bà Rịa, ổn định chỗ ở và làm quen với điều kiện khí hậu cũng như sân tập trước khi bước vào thi đấu chính thức giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 5 cho đến 1 tháng 6. Vừa qua, giải bóng đá 7 người Men's Sport Cup 2024 khu vực Hà Nội đã khép lại với ngôi vương thuộc về Gia Việt và vị trí á quân dành cho EOC. Ở trận tranh hạng 3, Thành Nam đã đánh bại Negacy Group để cùng Gia Việt và EOC đại diện cho khu vực Hà Nội tham dự vòng chung kết Men's Sport Cup 2024 toàn quốc diễn ra vào tháng 5 tới. Thủ môn Thanh Hải của câu lạc bộ Thành Nam đánh giá về giải đấu.
Đến với Men's Cup Hà Nội lần thứ nhất thì mình cảm thấy là ban tổ chức chuyên nghiệp, không khí rất là hoành tráng và tất cả đội ngũ trọng tài rồi phục vụ anh em cầu thủ đến đây là rất thoải mái để chơi giải Men's Cup 2024. Đây em Thành Nam thì trước khi đá giải này thì anh em mới tập hợp, những con người anh em thì cũng gọi các anh em đá tốt nhất về đá giải Men's Cup 2024 lần thứ nhất.
Trong khi đó, Men's Sport Cup khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra những vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra 3 gương mặt đại diện tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Ông Võ Tiến Khoa, trưởng ban tổ chức giải đấu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết về sự cam kết dài hạn cũng như tham vọng của giải đấu Men's Sport Cup 2024.
Thì Tiến Khoa nghĩ là sự kỳ vọng đó là những lời cam kết đồng hành với bóng đá bán chuyên của mình. Bóng đá sẽ đi lên được chuyên nghiệp và đồng hành dài hạn. Nó cho ra một cái giải có thể là mang tầm của quốc gia và có được những cầu thủ tốt nhất để thành lập một đội bóng tham gia giải sân 7 của thế giới cũng như là đào tạo được những nhân tài.
Lượt trận vòng 1 của Men's Sport Cup 2024 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 3 tháng 5 tới đây tại cụm sân bóng Men's Sport Club, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay 30 tháng 4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp sau chặng cuối cùng, chặng thứ 25 Cao Lãnh, Tiền Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài 163 km. Nhà báo Cao Anh Minh, trưởng ban tổ chức cuộc đua phát biểu tại lễ bế mạc.
Cúp truyền hình lần thứ 36 năm nay được tổ chức quy mô, chú đáo, điều hành chuyên nghiệp, cuộc đua đạt chất lượng chuyên môn rất cao, tốc độ trung bình của đoàn đua đạt trên 45 km/h. Độ khó về chuyên môn tại cúp truyền hình năm nay khắc nghiệt hơn khi các tay đua chinh phục nhiều cái cung đường đua mới. Ngoài ra, việc có mặt của nhiều tay đua ngoại binh trong các đội đã trình diễn trước khán giả các cái chiến thuật xe đạp đường trường đa dạng với các pha nước rút đặc sắc. Trải qua 36 năm, Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua ý nghĩa của một hoạt động thể thao đơn thuần, trở thành một hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng của đất nước.
Tại chặng đua cuối cùng, Martin Lát của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long là người về nhất chặng, tập thể quân khu 7 là đội đứng đầu. Trong khi tại các giải thưởng chung cuộc, Phạm Lê Xuân Lộc của đội đua quân khu 7 có lần thứ 3 liên tiếp mặc chiếc áo trắng, dành cho tay đua 20 tuổi trở xuống có thành tích tốt nhất trên bảng tổng sắp cá nhân. Anh chia sẻ cảm xúc sau khi có lần thứ 3 bảo vệ thành công chiếc áo trắng.
Đến với cấp truyền hình năm nay thì mục tiêu của Lộc và cả đội là chiếc bảo vệ được chiếc áo trắng. Năm nay là năm thi đấu cực kỳ khó khăn vì là khá là nhiều ngoại binh và em đã thực sự có những trận em khá là mệt với những ngoại binh này vì ngoại binh quá mạnh. Và năm nay em cũng vui là đã bảo vệ được chiếc áo trắng lần thứ 3 của em.
Áo cam chung cuộc, danh hiệu dành cho vận động viên Việt Nam ấn tượng nhất thuộc về Trần Tuấn Hoài của đội Lộc Trời An Giang, người đứng ở vị trí thứ 6 cá nhân chung cuộc.
Đến với cuộc đua cúp truyền hình năm nay thì có thể biết là các vận viên ngoại binh rất nhiều và ban tổ chức đã có thêm một giải thưởng, đó là chiếc áo cam dành cho những vận viên Việt Nam. Hoài thật may mắn khi là vận viên Việt Nam nhận được danh hiệu này và rất cảm ơn những đồng đội đã hỗ trợ Hoài trong những chặng đường để bảo vệ chiếc áo cam này.
Danh hiệu áo xanh, tay đua nước rút tốt nhất của cuộc đua thuộc về Peter Rykunov. Tay đua người Nga cũng giành luôn danh hiệu chiếc áo vàng chung cuộc khi là tay đua có thành tích xếp nhất trên bảng tổng sóc cá nhân. Tại giải đồng đội chung cuộc, tập thể đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama là những người đoạt cúp vô địch. Tập đoàn Lộc Trời An Giang cán đích ở vị trí thứ hai, Dược Domesco Đồng Tháp xếp thứ ba. Cũng trong hôm nay, bảng xếp hạng vòng loại cầu lông Olympic Paris 2024 đã chính thức chốt sổ. Theo đó, Lê Đức Phát xếp thứ 34 trên 38 tay vợt giành quyền tham dự giải đấu với điểm tích lũy là 23.630 điểm, trở thành vận động viên thứ 10 của thể thao Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2024.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng Hà Tĩnh có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Từ gần sáng mai, chuyển hướng đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.